quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi bão Debby ập xuống Queensland, nhưng ảnh hưởng của nó tại tiểu bang này vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay. Có 8 người bị thiệt mạng, kể cả ba mẹ con chết chìm khi xe của họ bị nước lụt nhấn chìm. Công việc dọn dẹp vẫn đang được tiến hành, mặc dù người ta tin tưởng rằng những nơi bị nặng nhất như là ở Hamilton Island sẽ sớm đón tiếp du khách trở lại bình thường. Christina Jarrix và Hương Lan tường thuật.
Chính quyền tiểu bang Queensland đã cam kết sẽ không bỏ sót hỗ trợ cho người dân nào bị ảnh hưởng bởi cơn bão có sức tàn phá vào tuần trước. Hiện thành phố Rockhampton đang tập trung cho công tác chuẩn bị đối phó với tình hình ở sông Fitzroy. Ông Mark Roche từ dịch vụ cứu cấp ở Queensland nói, ông và các nhân viên đang cố hết sức để lời cảnh báo đến được với mọi người.
We are helping the people be prepared. We're knocking on doors, we're providing sand.
Chúng tôi đang hỗ trợ người dân trong công tác chuẩn bị. Chúng tôi đến từng hộ gia đình, cung cấp các bao cát và thông tin. Việc chúng tôi đang làm là hết sức quan trọng và cần phải làm trong vòng vài ngày tới.
Thủ tướng Malcolm Turnbull đang có chuyến viếng thăm những khu vực ở phía bắc New South Wales bị lũ lụt tàn phá. Ông nói cảnh tượng ở đây khiến người ta cảm thấy rất xót xa. Ông Turnbull cho hay một lượng trợ giúp khổng lồ đang được chuyển đến những cộng đồng bị tàn phá nặng nề. Tại thành phố Lismore, nơi có vùng trung tâm đang bị ngập, Thủ tướng cho hay cơ quan giảm nhẹ thiên tai của tiểu bang và liên bang đang sẵn sàng trợ giúp những người bị mất nhà cửa và sản nghiệp.
Với những gì xảy ra ở New South Wales và Queensland, chúng tôi thấy thiên nhiên đã trút tất cả những sự giận dữ xuống người dân Úc, và chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ phục hồi sau lũ lụt nhiều hơn bao giờ hết.
Khi đi thăm Lismore, Thủ tướng Turnbull đã giúp những người tình nguyện dọn dẹp một nhà hàng bị tàn phá. Thậm chí ông Turnbull đã xắn tay áo và quỳ xuống lau sàn nhà. Thủ tướng cũng đã trò chuyện với người chủ nhà hàng này, ông Steve Crick, và hỏi ông về tiền bảo hiểm. Một vấn đề rất quan trọng đối với người dân sống ở vùng lũ, và họ đang kêu gọi chính phủ liên bang phải can thiệp, bắt buộc các công ty bảo hiểm phải trả cho tất cả những thứ bị thiệt hại do lũ gây ra. Ông Crick, chủ nhà hàng, đã giải thích, mặc dù nhà hàng của ông có mua bảo hiểm, nhưng khả năng lấy được tiền bảo hiểm do lũ lụt là điều không tưởng.
Ông nói là ông có đóng bảo hiểm lũ lụt.
Chúng tôi không đủ tiền đóng bảo hiểm lũ lụt theo chính sách bảo hiểm tại vùng này. Hiện chúng tôi phải trả trong khoảng 25-30.000 đô mỗi năm để bảo hiểm mọi thứ trừ lũ lụt. Để có bảo hiểm lũ lụt, chúng tôi phải đóng thêm 10-15.000 đô la nữa.
Một vấn đề nữa trong khủng hoảng lũ lụt năm nay là tập trung hỗ trợ về tinh thần cho những người dân phải làm lại cuộc sống. Trong đó có những người đã phải dựng lại ngôi nhà lần thứ hai, thứ ba, thậm chí lần thứ tư.
Cảm ơn Hương Lan. Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đang ra sức vận động cho chính sách giảm thuế cho các doanh nghiệp lớn. Nhưng ông Morrison nhấn mạnh rằng bản thân của các công ty cũng phải chứng minh rằng họ sử dụng tiền tiết kiệm được một cách khôn ngoan.
Chuyện này không thể chỉ có đơn phương chính phủ theo đuổi, mà các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty lớn, có vai trò lớn trong việc chứng tỏ cho công chúng thấy rằng khi công ty phát triển, thì các nhân viên của họ sẽ được lợi.
Nhưng một dân biểu cao cấp trong đảng tự do, Peter Dutton, tổng trưởng di trú, nói rằng Thủ tướng Malcolm Turnbull hiểu là vị trí lãnh đạo của ông có liên hệ đến kết quả thăm dò dư luận về chính phủ. Và theo ông Dutton, các cử tri đang muốn có thay đổi trong chính sách của liên đảng. Ông Turnbull lên thay Thủ tướng Tony Abbott năm 2015 với lý do là ông này đã để cho chính phủ mất điểm trong 30 cuộc thăm dò dư luận. Nhưng dưới quyền của ông Turnbull thì chính phủ liên đảng cũng đã thua liên tiếp trong 10 cuộc thăm dò dư luận. Phát biểu trên đài phát thanh 2GB, ông Peter Dutton nói rằng khuynh hướng này cần phải được chấm dứt.
Điều chúng ta cần làm là đảo ngược các cuộc thăm dò. Nếu như đó quả là thước đo cho sự thành công chính phủ, chúng ta phải có những quyết định khó khăn như là chính phủ Howard từng làm, như là chính phủ Albert đã làm. Đó là những quyết định không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Nó không dễ khi mà anh có một ngân sách mà nợ đến gần 500 tỷ đô la do lao động để lại.
Gần đây tôi có nhìn thấy trên TV cảnh ông Abbott đã không thèm nhìn mặt, chứ đừng nói là bắt tay chào hỏi ông Turnbull khi hai người cùng đến dự một đám tang. Không chừng lịch sử lặp lại chăng? Ông Abbott đang âm mưu gì đây? Ông có đang tìm cách làm cho chính phủ sụt điểm trong các cuộc thăm dò dư luận như là ông Turnbull đã từng tố cáo? Thời gian sẽ trả lời phải không thưa quý vị? Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh. Trong tuần đã có yêu cầu chính phủ liên bang ban hành những hướng dẫn rõ ràng về những hạ tầng cơ sở nào tại Úc mà ngoại quốc có thể đầu tư. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi chính phủ tiểu bang New South Wales ngăn chặn hai công ty của Trung Quốc thuê công ty cung cấp điện Ausgrid. Những người ủng hộ nói rằng việc này có thể làm cho các nhà đầu tư nước ngoài nhục chí, trong khi Úc đang cần những nguồn vốn đáng kể. Thật ra thì có nên kêu gọi đầu tư ngoại quốc hay không là vấn đề gây nhiều tranh cãi tại các nước, và Úc không phải là một ngoại lệ. Chính phủ Úc luôn nói rằng chúng ta cần đầu tư của ngoại quốc, nhưng cũng phải lưu ý đến vấn đề an ninh quốc gia. Mới đây, chính phủ liên bang đã lập ra trung tâm hạ tầng cơ sở quan yếu để cố vấn cho các cơ quan ban ngành của chính phủ, giúp họ hiểu được đâu là những mối đe dọa cho an ninh quốc gia trong các dự án đang kêu gọi ngoại quốc đấu thầu. Hạ tầng cơ sở quan yếu là những nơi như là hệ thống phân phối điện lực, các cảng và hệ thống giao thông. Người đứng đầu chương trình đánh giá rủi ro và sức chịu đựng thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Úc, ông Paul Banners, hoan nghênh việc xem lại toàn bộ vấn đề đầu tư ngoại quốc.
Các nước trên thế giới đều có luật riêng của họ trong vấn đề ai có thể đầu tư tại nước của họ. Trung Quốc chắc chắn là có luật lệ riêng, và một số luật này rất khắt khe. Nhưng các nước có kinh tế hiện đại như Mỹ, Canada, Anh Quốc cũng có những giới hạn riêng của họ về đầu tư ngoại quốc và đầu tư bao nhiêu. Như vậy Úc cũng không có gì khác, chúng tôi cũng phải xem xét những luật lệ tương tự.
Đầu tư của Trung Quốc chỉ đứng hàng thứ 7 tại Úc, nhưng lại thu hút nhiều sự chú ý hơn các nước khác. Đầu tư của nước này cũng gia tăng nhanh chóng. Ủy ban đầu tư ngoại quốc chưa công bố số liệu mới, nhưng chúng ta biết trong năm 2014-15, lần đầu tiên đầu tư của Trung Quốc đã vượt lên hàng đầu. Năm ngoái, chính phủ New South Wales ký hợp đồng cho thuê hệ thống phân phối điện của tiểu bang trong 99 năm cho các công ty Trung Quốc và Hồng Kông. Nhưng vào phút chót, chính phủ liên bang can thiệp và chặn vụ mua bán này lại vì lý do an ninh quốc gia. Chính vì chỗ chính sách không rõ ràng này có thể làm cho các nhà đầu tư ngoại quốc nhục chí, trong khi nước Úc đang rất cần họ. Trong một đệ trình lên cho Tổng trưởng Tư pháp, Hội đồng Luật gia Úc yêu cầu chính phủ cho biết sẽ xem xét các gói đấu thầu như thế nào đối với từng loại hạ tầng cơ sở.
Không được phân biệt các nhà đầu tư ngoại quốc không công bằng khi chỉ dựa trên thành kiến mà không có bằng chứng đáng tin cậy là việc sở hữu của ngoại quốc có thể gây quan ngại cho an ninh quốc gia.
Kinh tế gia James Lawrenson từ Viện Nghiên cứu Quan hệ Úc-Trung thuộc Đại học UTS ở Sydney nói rằng cần có những hướng dẫn cụ thể. Ông cho biết hai công ty đấu thầu thuê hệ thống phân phối điện lực Ausgrid đã bỏ ra hàng triệu đô la để chuẩn bị, vậy mà lại bị chặn vào phút chót.
Tôi nói chuyện với hai công ty đấu thầu công ty Ausgrid năm ngoái, đó là State Grid và Cheung Kong Infrastructure, và tôi không hề nghe họ than phiền là đáng lý họ phải được quyền đấu thầu một số hạ tầng cơ sở nhất định của Úc. Họ hiểu rằng Úc là một nước có chủ quyền, cho nên họ chỉ quyết định đầu tư vào những khu vực nào mà họ được phép mà thôi. Những gì họ than phiền là thủ tục, là họ được khuyến khích đầu tư vào, được chọn vô vòng một thì đến phút chót được cho biết là họ là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia.
Giáo sư Lawrenson nói rằng nếu không thay đổi thủ tục xét duyệt các dự án đầu tư ngoại quốc, Úc có nguy cơ bị mất uy tín trên thương trường quốc tế. Nhưng ông nói rằng thành lập trung tâm cố vấn đầu tư ngoại quốc là bước khởi đầu đúng đắn.
Những gì chúng ta cần làm là cung cấp sự rõ ràng cho các nhà đầu tư, cho họ biết là họ có thể đấu thầu cái gì và không được đấu thầu cái gì, bởi vì có thể bị xem là đe dọa đến an ninh quốc gia. Ít nhất làm như vậy, họ có thể quyết định là có đấu thầu hay không. Cùng lúc, chúng ta cũng cần cân nhắc giữa quan ngại cho an ninh quốc gia với nhu cầu đầu tư của ngoại quốc, bởi vì rõ ràng chúng ta rất có lợi khi các công ty ngoại quốc đầu tư vào nước Úc.
Và câu chuyện đáng chú ý sau cùng là các chính khách thuộc phe chính phủ lẫn đối lập đều cảnh cáo rằng việc thảo luận về các thay đổi đối với đạo luật chống kỳ thị chủng tộc vẫn chưa kết thúc. Tối hôm thứ Năm, Thượng viện đã ngăn chặn cố gắng của chính phủ liên bang nhằm thay đổi ngôn từ của điều khoản 18C trong đạo luật này. Johnny Blackcali và Phan Bách tường thuật.
Được biết, đạo luật hiện hành ngăn cấm việc sỉ nhục, thóa mạ hay làm mất mặt dựa trên căn bản sắc tộc hay chủng tộc. Mọi hành vi này đều là bất hợp pháp. Này chính phủ muốn thay đổi ngôn từ sỉ nhục, thóa mạ và làm mất mặt bằng từ quấy nhiễu hay quấy rối. Lao động, đảng xanh và một số thượng nghị sĩ độc lập đã ngăn chặn việc thay đổi nói trên. Thế nhưng thượng nghị sĩ đảng tự do là ông James Patterson trong một thông báo nói rằng bất chấp việc thất bại, cuộc thảo luận vẫn chưa chấm dứt.
I have no doubt we will soon again be debating changes to 18C and I know the public will have even less.
Tôi không nghi ngờ gì là chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi về khoản 18C trong nay mai và công chúng sẽ ít thiện cảm với đạo luật có nhiều lầm lỗi này hơn là hiện nay.
Trước khi vào tòa nhà Quốc hội, Thượng sĩ Patterson là một thành viên của Trung tâm Nghiên cứu của Viện Công vụ, vốn đây vận động cho việc thay đổi đạo luật chống kỳ thị chủng tộc. Giám đốc về chính sách của viện là ông Simon Prini nói rằng vấn đề không biến đi trong nay mai.
I think this is going to continue. This is not an issue that's going anywhere and I think that I encourage people to participate.
Tôi nghĩ việc bàn cãi sẽ tiếp tục vì đây không phải là một vấn đề tự biến đi được. Tôi khuyến khích mọi người tham dự trong cuộc thảo luận này vì tôi nghĩ càng có nhiều người tham gia thảo luận thì các chính trị gia có thêm thông tin về những thay đổi cần thiết để mở rộng quyền tự do ngôn luận tại nước Úc.
Ông này cho rằng viện này sẽ tiếp tục vận động cho các thay đổi trong những tháng hay năm tới. Ông cho biết này chính sách chính thức của liên đảng là ủng hộ việc thay đổi và ông hy vọng liên đảng sẽ nhắc đến chính sách đó trong cuộc bầu cử sắp tới.
I think it's a great thing that we have moved from the position of the former Abbott government where the changes to 18C under.
Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta đã đi từ lập trường của chính phủ dưới thời cựu thủ tướng Abbott, nơi những thay đổi về khoản 18C của ông đã bị hủy bỏ, cũng như là một chính sách đã bị liên đảng từ bỏ. Tôi nghĩ điều này thật kinh khủng và nay nó trở lại. Điều phấn khởi là cả Thủ tướng, Tổng trưởng Tư pháp và những người khác trong chính phủ đều đã nhìn nhận rằng đây là vấn đề thực sự đáng kể và đáng được bàn đến.
Còn dân biểu Linda Burney của Lao động nói rằng các đảng viên của Tự do vốn ủng hộ việc thay đổi khoảng 18C sẽ được khuyến khích do vấn đề thay đổi chính sách của chính phủ. Bà đề nghị rằng nếu ông Turnbull tìm cách làm vui lòng những ủng hộ viên trong liên đảng thì việc này sẽ phản tác dụng đối với ông.
So the Prime Minister thinks that he has squared this away.
Vì vậy, nếu Thủ tướng nghĩ rằng ông ta đã hoàn tất việc đó và rồi tìm cách giảng hòa khi nói, hãy xem, tôi đã cố gắng nhưng chuyện thất bại, rồi ông củng cố vai trò lãnh đạo, tôi nghĩ việc này sẽ có tác dụng ngược lại.
Bà Burney cho biết, bà cũng nghĩ rằng toàn bộ cuộc thảo luận đã gây thương tổn đến các cộng đồng, thổ dân và dân đảo Torres, cũng như các cộng đồng di dân.
I think it's been incredibly harmful. I mean, this is the federal government.
Tôi nghĩ điều này gây nguy hại không thể tưởng. Tôi muốn nhắc nhở rằng đây là một chính phủ liên bang của một quốc gia hết sức thành công về mặt đa văn hóa trên thế giới, với lịch sử sinh động cổ xưa nhất trên toàn cầu. Đó là đối với những người Úc đầu tiên trên lãnh thổ này, thì chính phủ lại muốn giảm nhẹ đi các luật lệ về thù hận sắc tộc. Tôi nghĩ đó là một việc kinh khủng và ghê tởm, và chính phủ này tìm cách đẩy mạnh đối với cộng đồng người dân Úc.
Bài tường thuật vừa rồi của Phan Bách cũng đã kết thúc tạp chí nước Úc trong tuần. Quốc Vinh cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn đến tối thứ Bảy tuần sau.